nhân tâm sinh nhất niệm, thiên địa tận giai chi. Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin gửi tới các bạn một số bài viết trong tuyển tập các bài chia sẻ về chủ đề Một niệm giữa thiện và ác. Bài chia sẻ thứ nhất: Tài xế xe ba bánh và gia đình đắc phúc báo vì minh bạch chân tướng. Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc đăng tải trên Minh Huệ Việt Ngữ ngày 16 tháng 6 năm 2025. Khi tôi đang đi ra ngoài giảng chân tướng cùng một học viên Đại Pháp, trời đột nhiên đổ mưa. Vì chúng tôi không mang theo ô nên đã bắt xe ba bánh điện của một người đàn ông trung niên. Trên đường đi, chúng tôi nói với anh ấy về Pháp Luân Đại Pháp. Anh ấy gật đầu và nói: Tôi lái xe đã nhiều năm rồi và gặp rất nhiều người, nhưng tôi thích nói chuyện với các học viên Đại Pháp nhất. Tôi biết các chị là người tốt. Các chị tặng tôi rất nhiều thứ tốt, chẳng hạn cuốn sách nhỏ, bùa hộ mệnh, và thậm chí cả túi thơm thêu dòng chữ Pháp Luân Đại Pháp hảo, chân thiện nhẫn hảo. Các chị nhìn kìa, nó vẫn còn được treo trên xe đấy. Tôi tin những điều các chị nói. Khi gặp nguy nan, tôi cầu xin sư phụ Lý bảo hộ thì thực sự linh nghiệm. Rồi anh ấy chia sẻ câu chuyện kỳ diệu của mình. Một lần nọ có hai tên côn đồ gọi xe của anh ấy. Khi anh ấy chở họ đến nơi, họ không chịu trả tiền. Một trong số họ còn hung hãn đe dọa anh ấy. Người lái xe tức giận và bảo họ trả tiền, còn hỏi họ nghĩ rằng họ là con ông này ông nọ nên không xem ai ra gì hay sao. Nghe vậy, một tên côn đồ nổi cơn thịnh nộ, hùng hăng lao đến anh ấy. Trong cơn nguy nan, người lái xe thầm hô lên: Xin sư phụ Lý cứu con. Thật ngạc nhiên, sau khi anh ấy hô như vậy, tên côn đồ đột nhiên khựng lại như cạn sạch năng lượng. Thay vì đánh người, hắn rút ra từ 100 tệ và đưa cho người lái xe. Người lái xe trả lại tiền thừa 90 tệ và hai người đàn ông đó rời đi. Sau khi định thần lại, nghĩ về một màn chấn động vừa rồi, anh ấy nhận ra rõ ràng là anh ấy đã được sư phụ Đại Pháp bảo hộ. Anh ấy chắp hai tay hợp thập, trong tâm không ngừng niệm: Cảm tạ sư phụ Lý bảo hộ, cảm tạ sư phụ Lý bảo hộ. Tối hôm đó anh ấy kể lại sự việc cho gia đình nghe. Vợ anh ấy cảm động đến rơi lệ và nói: May mà chúng ta đã thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc. May mà anh cầu xin sư phụ Lý cứu mạng. Nếu không thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Chị ấy ca ngợi Đại Pháp và nói cũng muốn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Sau đó con gái anh ấy xen vào và hỏi về việc thoái đội, một tổ chức liên đới của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Bố ơi, khi nào gặp các học viên Đại Pháp, bố cũng giúp con thoái đội nhé. Người lái xe ba bánh nói kể từ đó, anh ấy mỗi ngày đều mong cơ hội để hoàn thành tâm nguyện của con gái. Và bây giờ anh ấy gặp chúng tôi, nên đã nhờ chúng tôi giúp con gái anh ấy thoái xuất khỏi đội thiếu niên bằng tên mụ là Quyên Tử. Anh kể xong câu chuyện thì trời cũng vừa tạnh mưa. Chúng tôi xuống xe, trả tiền và vẫy tay chào tạm biệt anh ấy. Nhìn theo bóng lưng của anh ấy, chúng tôi cảm thấy thật sự vui mừng cho anh ấy và gia đình. Họ thật sáng suốt và may mắn. Chúng tôi thầm chúc phúc cho họ, chúc họ những điều tốt đẹp nhất vì đã lựa chọn cho mình một tương lai tươi sáng. Mong nhiều người hơn nữa có thể giống như gia đình người tài xế này, có thể minh bạch chân tướng Đại Pháp, thoát khỏi tình huống nguy hiểm, lên con thuyền Pháp cứu độ của Đại Pháp, hướng tới một kỷ nguyên mới tươi đẹp. Bài chia sẻ thứ hai: Những câu chuyện về người dân minh bạch chân tướng. Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc đăng tải trên Minh Huệ Việt Ngữ ngày 29 tháng 7 năm 2025. Dưới đây là ba câu chuyện về người dân ở Trung Quốc minh bạch chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp, giúp phá tan những lời dối trá và tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông Lưu là chủ một doanh nghiệp nhỏ. Ông nói với một người quen là học viên Pháp Luân Đại Pháp rằng: Tôi kinh doanh đã nhiều năm rồi, Đảng Cộng sản tịch thu mọi thứ. Nó tịch thu đất đai bất hợp pháp và cán bộ quản lý đô thị tịch thu hàng hóa của người bán hàng rong. Một lần có người đưa cho tôi một bản cửu bình, nhưng tôi mù chữ và không đọc được. Tuy nhiên tôi nghe những người đã đọc qua cửu bình nói rằng nội dung cuốn sách rất hay và toàn diện. Tôi muốn nghe cửu bình. Các anh có bản ghi âm không? Nếu có thì cho tôi xin một bản. Người học viên trả lời, tôi sẽ tìm bản ghi âm cho anh. Sau đó học viên này đã làm một bản ghi âm cửu bình và các chương trình của Phát thanh Minh Huệ như Văn hóa Thần truyền, Bắt đầu tu luyện, Câu chuyện tu luyện và Một niệm phân biệt giữa thiện và ác, và đưa cho ông ấy. Những người minh bạch chân tướng Pháp Luân Đại Pháp đang lan truyền tin tức từ người này sang người khác và mọi người đang thức tỉnh. 1. Đảng Cộng sản là một băng cướp. Tôi năm nay 82 tuổi và đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được 30 năm. Sư phụ bảo chúng tôi ra ngoài giảng chân tướng về cuộc bức hại. Tôi và vợ chồng rau trong vườn và mỗi ngày họp chợ, chúng tôi đều hái một ít đem đi bán. Trong lúc bán rau, chúng tôi nói với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại. Tôi đã giảng chân tướng cho người bán hàng bên cạnh gần 3 năm. Lúc đầu ông ấy rất do dự, nhưng thuận theo thời gian, thái độ của ông ấy đã dịu đi. Một hôm ông ấy đã hoàn toàn thay đổi. Ông ấy bảo tôi, Đảng Cộng sản là một băng cướp. Những gì học viên Pháp Luân Đại Pháp các anh nói là đúng. Chính quyền muốn chiếm một phần đất đai của làng, bao gồm đất của gia đình ông. Cán bộ chính quyền đến nhà ông và bảo gia đình ông rằng đất của họ sẽ bị tịch thu, mà không có bất cứ văn bản nào. Ông ấy bảo họ ít nhất cũng phải đưa cho ông ấy một tờ giấy ghi rõ khi nào và diện tích đất sẽ bị tịch thu. Cán bộ trả lời, cấp trên không nói, chúng tôi cũng không thể nói gì, dù sao thì đất của ông sẽ bị tịch thu. Người bán hàng nói, bài ca Cộng sản của các anh nói rằng các anh sẽ không lấy một cây kim hoặc một sợi chỉ nào của dân. Chúng tôi chỉ có một mảnh đất nhỏ này mà các anh lại chiếm đoạt nó. Chẳng phải các anh là băng cướp sao? 2. Trưởng đồn công an thoái đảng. Tháng 6 năm 2025, trưởng đồn công an cùng các cán bộ thôn ở ngoại ô thành phố Hồ Lô Đảo, tỉnh Liêu Ninh, được sự chỉ đạo của Ủy ban Chính trị và Pháp luật tỉnh, đã đột nhập vào nhà của một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Đây là lần thứ 3 trưởng đồn công an và ủy ban thôn sách nhiễu học viên này. Mỗi lần như vậy, người học viên đều giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp cho họ từ các góc độ khác nhau và phát chính niệm để giải thể những nhân tố can nhiễu đang thao túng họ. Thái độ của trưởng đồn công an đã dịu đi và sự kiêu căng của các cán bộ thôn cũng lắng xuống. Nữ học viên này đọc hai bài giảng trong sách chuyển Pháp Luân vào mỗi buổi sáng và ra ngoài vào buổi chiều để giảng chân tướng, bất kể thời gian nóng nực hay giá buốt ra sao. Cô ấy làm việc nhà và chăm sóc người chồng đang bệnh. Dưới sự gia trì của sư phụ, cô ấy đã bảo trì được chính niệm. Cô nói với trưởng đồn công an và ủy ban thôn rằng, xin đừng làm phiền tôi nữa. Đây là sự sách nhiễu nghiêm trọng và các anh đang gián đoạn việc học pháp của tôi. Những người từ ủy ban thôn nói cấp trên bảo họ đến. Người học viên nói, cấp trên nào cơ? Học viên Pháp Luân Đại Pháp chúng tôi chỉ có sư phụ quản. Bây giờ dưới lãnh đạo Đảng Cộng sản đang hỗn loạn, đấu đá nội bộ dữ dội. Đại dịch đang nghiêm trọng, vô số người chết rồi. Nếu các anh không thoái đảng và các tổ chức của nó, các anh sẽ bị liên lụy khi trời diệt Trung Cộng. Trưởng đồn công an trầm ngâm suy nghĩ. Người học viên tiếp tục nói, bình thường rất khó để gặp mặt và giảng chân tướng về đại pháp cho anh. Nhưng vì anh lại đến đây, có lẽ chúng ta có duyên. Sao anh không nhân cơ hội này để thoái đảng? Sau đó cô ấy cho trưởng đồn công an một hóa danh để thoái. Trưởng đồn công an đồng ý và hứa sẽ không đến nữa. Ông ấy đã lựa chọn đúng cho tương lai của mình. Chương trình phát thanh ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình.